Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Alchemist của Paulo Coelho là một tiểu thuyết ngụ ngôn hiện đại kể về Santiago, một chàng chăn cừu trẻ người Andalusia lên đường đi tìm kho báu gần kim tự tháp Ai Cập. Cuốn sách không được xây dựng như một chuyện phiêu lưu thuần túy, mà như một câu chuyện biểu tượng về hành trình tự khám phá, niềm tin và sự trưởng thành tinh thần. Trọng tâm của tác phẩm là khái niệm Personal Legend, tức tiếng gọi sâu thẳm nhất của mỗi người. Thông qua những cuộc gặp gỡ với các nhân vật dẫn đường, những dấu hiệu trên đường đi và các thử thách liên tiếp, cuốn sách nhấn mạnh rằng giá trị thật sự không nằm ở phần thưởng vật chất, mà ở sự thay đổi bên trong con người khi dám theo đuổi ước mơ của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Personal Legend là trục tư tưởng trung tâm của toàn bộ câu chuyện. Khái niệm Personal Legend là ý tưởng quan trọng nhất trong The Alchemist. Coelho dùng nó để chỉ mục đích sống sâu xa hay tiếng gọi riêng mà mỗi người cần nhận ra và theo đuổi. Với Santiago, kho báu ở Ai Cập chỉ là điểm khởi đầu của một hành trình lớn hơn nhiều. Đó là quá trình hiểu mình thật sự muốn gì và dám sống đúng với điều đó. Ý tưởng này làm cho cuốn sách khác với một tiểu thuyết phiêu lưu thông thường, vì đích đến không chỉ là nơi chốn cụ thể mà còn là sự khai mở nội tâm. Khi Santiago rời đàn cừu, anh phải chấp nhận sự bất an, mất mát và không chắc chắn. Chính việc chấp nhận rủi ro đó cho thấy Personal Legend không phải là ước mơ mơ hồ, mà là lựa chọn sống có định hướng, dù phải trả giá bằng sự an toàn quen thuộc. Tác phẩm nhấn mạnh rằng con người chỉ thực sự trưởng thành khi biết lắng nghe, thôi thúc sâu bên trong, thay vì chỉ chạy theo kỳ vọng bên ngoài. Thứ hai, những dấu hiệu và điểm báo được dùng như một cơ chế dẫn đường. Một nét đặc sắc của cuốn sách là cách nó xây dựng thế giới. Như thể luôn có những dấu hiệu giúp con người định hướng. Santiago liên tục học cách đọc omens, lắng nghe linh cảm và quan sát những chi tiết tưởng như nhỏ bé, nhưng lại có ý nghĩa. Đây không chỉ là yếu tố huyền bí để tạo không khí, mà là cách Coelho diễn đạt niềm tin rằng đời sống có thể được hiểu như một chuỗi gợi mở nếu con người đủ chú ý và đủ khiêm tốn để nhận ra. Cơ chế này làm nổi bật một quan niệm rất riêng của tác phẩm, đó là trí tuệ không chỉ đến từ lý trí hay sách vở, mà còn đến từ sự nhạy cảm với thế giới xung quanh. Santiago nhiều lần mắc sai lầm khi vội vàng, nhưng anh dần hiểu rằng hành động đúng không phải lúc nào cũng là hành động nhanh nhất. Qua đó, cuốn sách khuyến khích người đọc xem trực giác và trải nghiệm sống như một phần của quá trình ra quyết định, thay vì chỉ dựa vào tính toán khô cứng. Thứ ba, hành trình của Santiago là quá trình học qua mất mát, lao động và thử thách. The Alchemist không mô tả sự trưởng thành như một bước nhảy thần kỳ, mà như một chuỗi bài học đến từ va chạm thực tế. Trên đường đi, Santiago bị lừa, bị mất tiền, phải làm việc để tồn tại, rồi lại tiếp tục lên đường. Những trải nghiệm này có ý nghĩa quan trọng vì chúng cho thấy việc theo đuổi ước mơ không hề miễn phí. Coelho không tô hồng hành trình, mà để nhân vật học cách kiên nhẫn, thích nghi và tiếp tục tin khi hoàn cảnh không thuận lợi. Mỗi thất bại đều buộc Santiago nhìn rõ hơn giới hạn của mình và hiểu rằng sự trưởng thành đến từ khả năng đứng dậy sau tổn thương. Điều đáng chú ý là các khó khăn trong sách không chỉ nhằm tạo kịch tính, mà còn đóng vai trò giáo dục. Chúng giúp nhân vật đi từ suy nghĩ đơn giản về kho báu vật chất đến nhận thức sâu hơn về giá trị của kinh nghiệm, sự bền bỉ và khả năng tự chịu trách nhiệm cho con đường mình chọn. Nhờ vậy, hành trình trong sách mang tính rèn luyện hơn là chinh phục. Thứ tư, các nhân vật phụ đóng vai trò như những người thầy trên đường đời. Mỗi người Santiago gặp trên đường đều mang đến một lát cắt khác nhau của tri thức và trải nghiệm. Melchizedek khơi dậy ý thức về số phận cá nhân, ông chủ cửa hàng pha lê cho thấy nỗi sợ thay đổi có thể làm con người mắc kẹt. Còn nhà giả Kim là hình tượng của sự hiểu biết sâu sắc về chuyển hóa nội tâm. Những nhân vật này không chỉ làm phong phú cốt truyện mà còn tổ chức tư tưởng của cuốn sách theo dạng truyền dạy từng lớp. Coelho dùng họ để cho thấy con người không tự trưởng thành trong cô lập, mà thường cần những cuộc gặp gỡ đúng lúc để nhận ra điều mình chưa hiểu. Điểm hay của cấu trúc này là mỗi người thầy đều có giới hạn riêng, không ai giữ toàn bộ chân lý. Santiago học cách tiếp nhận lời khuyên nhưng không lệ thuộc hoàn toàn vào bất kỳ ai. Như vậy, cuốn sách không cổ vũ sự phục tùng mà đề cao năng lực tự lĩnh hội. Vai trò của các nhân vật phụ vì thế là kích hoạt chuyển biến trong nhận thức của Santiago, chứ không chỉ hỗ trợ cốt truyện. Cuối cùng, tình yêu, sự chuyển hóa và kho báu thật sự nằm ở thay đổi bên trong. Một trong những điểm làm The Alchemist gây ấn tượng lâu dài là cách nó định nghĩa lại kho báu. Ban đầu, Santiago tin rằng mục tiêu cuối cùng là vàng và của cải. Nhưng càng đi xa, anh càng hiểu rằng điều quan trọng hơn là con người anh trở thành trong quá trình đi tìm nó. tác phẩm đặt tình yêu, niềm tin và sự chuyển hóa vào cùng một mạch ý nghĩa. Tình yêu không được mô tả như thứ làm Santiago từ bỏ sứ mệnh, mà là một phần của bài học giúp anh hiểu giá trị của sự gắn kết và tự do nội tâm. Hình tượng giả kim thuật cũng có ý nghĩa biểu tượng mạnh vì nó đại diện cho khả năng biến đổi bản thân, giống như biến kim loại thô thành vàng. Điều này giúp cuốn sách vượt khỏi một câu chuyện thành công, cá nhân đơn giản. Nó cho rằng mục tiêu thật sự của đời sống là sự hoàn thiện tinh thần, tức khả năng hiểu mình, chấp nhận mất mát và sống hài hòa với hành trình của chính mình. Kho báu cuối cùng vì thế là sự khai sáng hơn là vật chất. Kết luận, The Alchemist phù hợp với nhiều nhóm độc giả, đặc biệt là những ai thích tiểu thuyết ngụ ngôn, sách truyền cảm hứng hoặc các tác phẩm thiên về suy ngẫm tinh thần hơn là cốt truyện phức tạp. Người đọc trẻ có thể tìm thấy ở đây một lời nhắc về việc dám theo đuổi điều mình thật sự muốn. Người đọc trưởng thành có thể nhìn thấy trong sách một cách tiếp cận khác về thất bại, trực giác và sự đổi thay. Điểm mạnh của cuốn sách là nó dùng ngôn ngữ rất giản dị để nói về những câu hỏi rất lớn như số phận, mục đích sống và ý nghĩa của hành trình cá nhân. So với nhiều sách cùng thể loại, tác phẩm này không cố đưa ra hệ thống lập luận chặt chẽ hay bài học mang tính kỹ thuật, mà tạo ảnh hưởng bằng hình ảnh biểu tượng và sự trong sáng của giọng kể. Chính vì vậy, nó đặc biệt phù hợp cho người đọc muốn một cuốn sách ngắn nhưng có dư âm lâu dài, có thể mở ra đối thoại nội tâm hơn là chỉ cung cấp thông tin. Nếu bạn muốn ủng hộ Paulo Coelho, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!